Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người nói với ông trong lời luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết tri khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình." Chúa Giêsu nói, ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp, một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh ngự tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cùng với một trợ tế khi đi đến đó, ông trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Như một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: "Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông." Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời, kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Kính thưa anh chị em, một nhà chú giải Thánh Kinh có viết rằng, nếu chúng ta chỉ biến trang tin mừng hay là bài phúc âm thành một bài học đạo đức, thì quả là thiếu sót. Nhưng đúng hơn, qua trang tin mừng này, ta phải khám phá ra được cái điều gì mà Thiên Chúa đã làm cho con người ở trong Đức Giêsu. Thế nhưng khi nói về Chúa Giêsu, thì một nhà tư tưởng là nhận xét rằng dường như Ngài á, vừa là một nhà làm luật nghiêm khắc nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng cũng vừa là một chàng thanh niên rất ư là phóng khoáng, và phóng khoáng đến nỗi xem thường cả những lề luật được cho là rất quan trọng ở trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Người ta nói Đức Giêsu nghiêm khắc quá, bởi vì Ngài đưa ra những thứ luật mà ít có nhà làm luật nào dám nói tới. Chẳng hạn như, nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà ném nó đi, vì thà mất một phần chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Hay là có khi Ngài nói, ai nhìn người phụ nữ mà sinh lòng ước ao sự dâm dục thì đã phạm tội ngoại tình với nó từ trong lòng rồi. Mới chỉ nhìn vào ước ao thôi, chứ chưa tỏ dấu hay là làm ăn được sơ múi nào hết mà đã có tội rồi. Gắt gao và nghiêm khắc đấy chứ. Thế nhưng mà ở con người Đức Giêsu thì người ta cũng lại thấy một cái gì đó rất là phóng khoáng. Những thứ luật mà người Do Thái, nhất là hạng Pharisêu và luật sĩ thời bấy giờ xem rất quan trọng, như là luật thanh tẩy này, luật giữ ngày Sa-bát hay là luật đền thờ này, thì dường như Ngài lại không coi quan trọng gì cho lắm. Và chưa hết, Ngài lại còn hay lân la giao du với là đám người thu thuế, hay là với thứ gái mà bị nhập tới 7 quỷ như là Maria Magdalena, tức là tội lỗi ghê gớm lắm. Và với cả những hạng người bị gạt ra bên lề xã hội, như những người bị bệnh tật, phong cùi, cô nhi, hoa bùa. Một thái độ mà những người đạo đức Do Thái, như là tư tế, luật sĩ biệt phái, sẽ khinh thường và không đời nào chấp nhận. Cái vấn đề được đặt ra là, phải chăng Đức Giêsu là một người đành thanh, đòi hỏi kẻ khác thì gắt gao, nhưng chính mình thì lại rất lỏng lẻo và phóng khoáng? Có phải Đức Giêsu là hạng người ngôn hành bất nhất, thích thì nói, thích thì làm chăng? Làm thế nào để có thể hóa giải được những cái nghịch lý nơi con người Đức Giê-xu đây, thưa anh chị ạ? Đâu là nền tảng để Đức Giê-xu dựa vào đó mà ra luật và thúc đẩy các hành vi cũng như thái độ sống của mình hay là của người khác đấy? Ở một nhà thần học có nói thế này: nếu chỉ nhìn vào luật lệ hay pháp lý thuần túy thì không thể nào hiểu được con người Giê-xu. Câu nói này nó đã hàm chứa một nhận định là ta phải nhìn vào Chúa Giê-xu bằng một lăng kính khác. Nhưng lăng kính đó là gì? Để trả lời thì xin mời anh chị em cùng nhìn lại bài phúc âm hôm nay. Phúc âm hôm nay tường thuật một dụ ngôn rất hay. Và thường thì nếu anh chị em để ý sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu hay dùng dụ ngôn để nói về các chân lý của tin mừng nước trời lắm. Ở trong bài dụ ngôn của ngày hôm nay thì Ngài nói đến con đường nối Jerusalem với thành phố Jericho. Đây là một thành phố nằm cách Jerusalem 15 dặm về phía đông bắc. Cái đoạn đường tuy không dài lắm nhưng mà rất trắc trở, quanh co. Từ xa xưa, bọn bất lương đã lợi dụng cái con đường này để làm ăn. Thế cho nên nhà chú giải kinh thánh nổi tiếng là thánh Jerome đã gọi cái con đường này là con đường máu. Ai đã từng chiến đấu ở trong quân đội chắc là có kinh nghiệm và hiểu được thế nào là sự gian nan nguy hiểm và sống chết ở trên cái con đường máu. Và cho đến thập niên 30 của thế kỷ vừa qua đó, các du khách mà đi qua lại cái con đường Jerusalem và Jericho vẫn không dám đi sau lúc mặt trời lặn, nếu không muốn bị bọn cướp là có cái biệt danh là Abu Zida nó cướp bóc, nó hành hung. Và Chúa Giê-xu đã lấy cái con đường gian nan trắc trở này để nói cho người ta về con đường của nước trời, con đường của tin mừng mà Ngài muốn loan báo. Chúa Giê-xu kể về một người bộ hành đi từ Jerusalem về Jericho. Thế rồi chẳng may lọt lưới côn đồ, hành trang thì bị lột hết, lại còn bị đánh cho nhiều đòn. Anh đang nằm mê man ở bên vệ đường. Thế rồi có một vị tư tế hành hương Jerusalem đi qua. Ông thấy người bị nạn nhưng mà ông không có cứu, ông bỏ đi. Tại sao bỏ đi vậy thưa anh chị em? Chắc hẳn vị tư tế này đã biết rất rõ về luật thanh sạch, đã bắt buộc các tư tế dâng hương ở trong đền thờ là không được đụng đến các tử thi hay là những vật có máu, nếu như người đó không muốn bị mắc nhơ suốt 7 ngày. Và nếu đụng đến người hay là vật bị thương hoặc là có máu thì bị nhơ, bị ố uế và bị mất đi phiên xông hương ở đền thờ. Một cái tác vụ cao quý mà hàng năm các tư tế cứ phải bắt thăm, ai may mắn lắm thì mới được. Thành ra vì tư tế ở trong bài phúc âm này vì muốn giữ luật nên đã không dám đụng đến người bị nạn. À, không biết nó còn sống hay chết, đụng vào là bị nhơ. Thế cho nên ông thẳng tiến về Jerusalem, lòng không một chút xót thương, không chừng nó lại còn tự hào bởi vì mình đã giữ luật đàng hoàng. Rồi cái người thứ hai đi qua đoạn đường đó là một thầy giúp lễ thuộc dòng họ Levi. Người này cũng trông thấy nạn nhân nhưng lại sợ rằng quân gian nó giả vờ nguy nan để đánh úp những khách qua đường sơ hở. Thế cho nên nó là thầy ta cẩn tắc vô ưu đi thẳng. Thầy đã có sự an toàn cá nhân lớn hơn cái nỗi thống khổ và nhu cầu cấp bách của tham nhân. Với lại cũng như việc tư tế thì thầy có công vụ ở nơi đền thờ, thành ra thầy cũng không dám đụng vào vật hay người có máu bởi vì sợ bị ô uế. Thưa anh chị em, phải chăng trong đời sống hàng ngày, lắm khi đứng trước những nhu cầu khẩn thiết của tha nhân, mình cũng vì lợi ích cá nhân, vì lý do riêng tư, để rồi trốn tránh các hành vi bác ái yêu thương. Bằng việc chọn lựa hình ảnh của người tư tế và thầy Lê Vi, Chúa Giêsu đã muốn nhấn mạnh đến mối liên quan giữa phụng vụ Thiên Chúa ở trong đền thánh và phục vụ con người ở ngoài đường phố. Kinh Thánh muốn nhắc nhở rằng người ta không thể nào chỉ có đạo ở trong bốn bức tường của nhà thờ, còn khi ra khỏi đó thì lại trở thành một con người vô đạo được. Không thể nào nói yêu Chúa mà không yêu người được. Không thể nào nói là có đạo mà hành động thì lại như vô đạo, vô tâm được. Thế cho nên Thánh Gioan Tông Đồ cũng đã viết rằng ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không thương anh chị em thì đó là kẻ nói dối. Bởi vì nếu yêu mến anh em là người mà nó đang thấy mà nó không yêu được thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa là đấng mà người ta không thấy được. Và Gioan cũng đã từng nói là đức tin mà không có hành động là đức tin chết. Và sau cùng thì Chúa Giêsu đã được đưa ra một hình ảnh của người ngoại đạo Samaritano như là cái hình ảnh tương phản với hai người có đạo là vị tư tế và thầy Lê Vi. Chúa Giêsu kể rằng khi thấy nạn nhân thì người Samaritano động lòng thương. Đây là một điều không tưởng đối với dân Do Thái, vì giữa họ và người Samari, thưa anh chị em, vốn có cái hiềm khích xung khắc từ bao đời. Xung khắc giữa một bên tự cho là đồng chủng và một bên bị coi là cái dân tạp chủng. Một bên bảo rằng là phải thờ phượng Thiên Chúa tại đền thờ Jerusalem mới có giá trị, còn một bên thì nói là thờ Chúa ở đền thờ trên núi Garizim thì mới chính đáng. Không bên nào chịu thua bên nào. Lắm khi cái sự xung đột nó gia tăng đến nỗi là họ gây khó khăn cho nhau. Thế cho nên cách đây không lâu anh chị em có nghe qua việc người Samari đã ngăn cản không cho Chúa Giêsu đi qua thành của họ, khiến cho ông Gioan và Giacôbê nóng mặt xin Chúa cho lửa từ trời xuống để thiêu cháy cả thành đấy. Do đó nếu nói giữa người Do Thái và Samari không có thù hận xung khắc thì đã là một chuyện khó tin rồi. Đàn này mà còn nói là một trong hai người lại động lòng thương xót người kia thì quả là không hiểu nổi. Vậy mà không chỉ là động lòng thương xót người Do Thái bị nạn, cái người Samari còn tỏ lòng thương bằng hành động. Ông vội vàng đến với nạn nhân, ông ân cần băng bó thương tích, ông lấy rượu dầu rồi bắt đầu thoa cho người đó, cho người đó uống, rồi sau đó lại còn vực lên lừa đưa về quan trọ chăm sóc. Kể về cái hành vi và thái độ của người Samaritano như thế để làm gì thưa anh chị em? Phải chăng là Chúa Giêsu muốn chọc tức những người Do Thái đạo đức, những ông tư tế biệt phái lúc bây giờ là những kẻ đang muốn gài bẫy ngài? Chắc chắn Chúa Giêsu không nhằm mục đích nào khác hơn là làm nổi bật lên cái nền tảng cân bằng của tin mừng. Đó là tin mừng của tình yêu. Và như thế, chỉ khi đứng trên cái nền tảng cân bằng này, hay nói cách khác là chỉ khi nhìn qua lăng kính yêu thương này thì người ta mới hóa giải được những nghịch lý của phúc âm. Chỉ khi nào mà nhìn vào cái lăng kính yêu thương thì mới thấy được tại sao
Chúa Giêsu lại đòi hỏi người ta không những không được giết người mà còn không được giận hay mắng chửi anh chị em, không những không được ngoại tình mà còn không được khao khát thèm muốn vợ chồng của người ta, không những không được ly dị hay là trả thù bằng mắt ở thế mắt ở răng thế răng, nhưng còn phải trở nên trọn lành như Cha ở trên trời là đấng yêu thương, là đấng đã đổ mưa trên người lành cũng như kẻ gian ác. Chỉ khi nhìn vào lăng kính yêu thương đó mới thấy được việc Chúa Giêsu đến với những người thu thuế, đến với những cô gái điếm, đến với những kẻ xấu xa bị gạt ra bên lề xã hội, không phải là Ngài đến với tội lỗi, nhưng là Ngài đến với con người, cho dù con người đó có bị thương tích vì tội lỗi đến đâu, đến cỡ nào. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu muốn dùng cái hình ảnh người Samaritano để phát họa tình yêu của Ngài dành cho con người. Và từ đó, Ngài mời gọi con người hãy có tình yêu với nhau. Tình yêu của Thiên Chúa, cái tình yêu mà Ngài đã từ trời cao đến mang lại cho con người. Và cái tình yêu đó cụ thể như thế nào thưa anh chị em? Thứ nhất, đó là tình yêu không so đo. Người Samaritano đã không có tìm hiểu cái người được mình cứu giúp là ai, ở đâu, tôn giáo nào, chủng tộc nào, cái người đó có quan trọng hay là tầm thường, giàu có không, đẹp hay xấu, mì trắng hay mì đen, không. Ông chỉ biết một điều là kẻ nằm kia là một con người, và con người ấy đang cần đến mình, và rồi ông ra tay, thế thôi. Thứ hai, đó là tình yêu có hành động. Người Samaritano không dừng lại ở chỗ thấy và chặt lòng thương, nhưng còn bằng những việc làm cụ thể. Yêu thương chân thành luôn đi đôi với hành động. Rao giảng tin mừng, nói mình yêu thương mà không có hành động thì không ai nghe nổi đâu. Thưa anh chị em, tôi rất thích nhắc lại cái câu chuyện về một linh mục tuyên úy ở trên một chiến trường. Cái cuộc chiến nó đang diễn ra ác liệt, thì tình cờ một quả đại bác nó từ phía địch quân nó rơi xuống, đã làm cho một người lính bị thương và có nguy cơ chết bất cứ lúc nào. Cái vị linh mục tuyên úy vội chạy đến để giúp cho anh ta dọn mình chết lặng. Ngài hỏi anh có muốn tôi đọc cho nghe một đoạn kinh thánh không? Thay vì trả lời thì người lính bị thương lại thều thào: tôi khát nước, làm ơn cho tôi chút nước. Cái vị tuyên úy đó chạy đi kiếm nước mang lại cho anh. Sau khi hớp mấy ngụm, anh ta nói: tôi khó thở, làm ơn kê đầu tôi cao lên một chút. Và cha tuyên úy vội cởi cái áo khoác của mình và cuộn lại và nhẹ nhàng kê dưới đầu cho anh ta. Anh thương binh lại nói: bây giờ thì tôi lạnh quá. Vị tuyên úy ngay lập tức cởi chiếc áo giáp đang mặc và đắp lên người cho anh ta. Cái người lính trẻ nhìn thẳng vào mắt của vị tuyên úy và nói là: thưa ngài, nếu trong cái cuốn sách của ngài có chứa đựng những lời khuyên bảo nào khiến cho người ta có thể làm cho kẻ khác những gì mà ngài vừa làm cho tôi đó, thì xin ngài hãy đọc lên, tôi ao ước được lắng nghe điều đó. Thưa anh chị em, nếu đời chúng ta được đan kết bởi một tình yêu không so đo, không tính toán, một tình yêu bằng hành động như Đức Giêsu và như các chứng nhân của Ngài, thì chắc chắn bao đau thương sẽ được chữa lành, bao cuộc đời sẽ tăng thêm niềm vui, và thế giới này sẽ tràn đầy sức sống. Nguyện xin cho ánh sáng lời Chúa soi chiếu cho hành trình đức tin của chúng ta hôm nay và trong những ngày sắp tới. Amen.